Ngày hôm nay anh nghe chớ ngưng lòng, nhưng ngày nghe đêm suốt. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa. Vinh danh Chúa.
Matthêu chương 8 từ câu 18 đến hết câu 22. Khi ấy thấy xung quanh có đám đông, Đức Giêsu ra lệnh sang bờ biển bên kia. Một kinh sư tiến đến thưa của người: Thưa thầy, thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo. Đức Giêsu trả lời: Con trùng có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Một môn đệ khác đến thưa với người: Thưa ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã. Nhưng Đức Giêsu bảo: Anh ấy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn cất kẻ chết của họ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Chúng ta biết lòng người ai cũng để cao chữ hiếu, tức là con cái phải tỏ lòng biết ơn cha mẹ cách này hay cách khác, đặc biệt là lúc cha mẹ qua đời. Người ta thường nói sao? Nghĩa tử là nghĩa tận. Tức là lúc một người qua đời, người ta dốc hết tất cả những tâm lực, những cách nào đó để biểu lộ lòng yêu mến, nuối tiếc, nhớ ơn người qua đời. Đó là hiếu, đó là yêu cao nhất. Nghĩa từ nghĩa tận là thế. Thế nhưng Đức Giêsu thì lại muốn chúng ta thể hiện chữ hiếu bằng con đường của ngài đã thực hiện, để lôi kéo nhiều người vào mầu nhiệm Đức Thiên Chúa, đưa người ta vào mầu nhiệm Thiên Chúa, cho người ta được cứu độ đối với Chúa. Đó là cách báo hiếu cha mẹ cao nhất. Và để thuyết phục người ta lên đường đi loan báo tin mừng, tin mừng rất có hiệu quả, mà tác giả Matthew ngay trong chương 8 này liên tiếp kể 4 phép lạ để chứng minh sức mạnh, giá trị của lời Chúa phải tích cực loan báo. Phép lạ đầu tiên ở chương 8 Matthew là chút đụng tay vào một người cùi, người ấy lành mạnh tức khắc. Phép lạ thứ hai là ông sĩ quan Roma ngày hôm qua đó, có một đứa đệ tớ nằm liệt sắp chết rồi, ông vội vàng chạy đến thưa với Đức Giêsu: Xin thầy chỉ phán một lời thôi, đệ tớ tôi được lành mạnh. Thế là ông được toại nguyện đúng như điều ông mơ. Phép lạ thứ ba xảy ra đến ngay sau đó là Đức Giêsu đụng vào mẹ vợ của Phêrô đang trong cơn cảm xúc nặng. Thế là bệnh biến tức khắc, bà khỏe mạnh trỗi dậy đi phục vụ. Rồi phép lạ thứ tư là trong một ngày chiều đến, người ta đem lại cho Giêsu tất cả những người bị quỷ ám, những bệnh tật nào thì Ngài cũng chỉ cần dùng một lời nói thôi là giải quyết tất cả những nhu cầu của họ. Quý cũng phải trốn trốn, bệnh nào cũng được thuyên giảm, cũng được lành, cũng được biến mất. Đó, chứ thế cũng đâu trong một ngày thôi. Mà Matthew ghi lại liên tiếp 4 việc lạ lùng do lời Chúa công bố, do người ta gặp gỡ Giê-xu mà suýt hiệu quả tuyệt vời như vậy. Cho nên sau khi Matthew kể những phép lạ này Đức Giê-xu làm, thì có một thầy ký lục, tức là người thông thạo, người sao chép luật đối chúng ta hôm nay như là một giáo lý viên, thấy ông Giê-xu quyền năng phép tắc quá thì đến thưa rằng: thưa thầy, thầy đâu tôi cũng xin theo. Tại sao ông này tỏ ra quảng đại nhỉ? Thầy đi đâu tôi cũng xin theo à? Thầy đương đầu với sự ác, với những kẻ đang này tìm cách giết ngài thì ông có theo không? Hay như vậy ông muốn nói là theo chứ, thầy đi đâu tôi cũng theo mà. Nằm gai nếm mật mà, bảo nếu có theo thầy mà khổ thì cũng được chia quyền mà, cũng được giỏi giang như thầy này. Nhất là theo thầy đề rồi, thầy cho tôi cái quyền như thầy đó, tôi thấy thầy hay quá đây rồi. Thầy nói một lời là cái gì cũng giải quyết hết, ai cũng được ơn hết. Thầy ban cho tôi cái ơn đó đi, tôi theo thầy, thầy ban cho tôi ơn đó đi. Nếu mà tôi mà được ơn đó thì ai chẳng kính trọng tôi, ai chẳng cần đến tôi, lúc đó tôi thiếu gì tiền, đúng không? Như chúng ta một người nào đây mà giống Chúa Giê-xu là nói cái này là bệnh lành liền, đúng không? Nói cái là sự giữ biến mất, nói cái là người chưa sống lại, ta mà có uy quyền mà giữ lắm tiền lắm đấy, phải không? Đi đâu người ta cũng kinh nể, phải không? Đó là lý do mà kia ông ý đồ ông nói ý đồ thầy đi đâu tôi cũng theo, thầy cho tôi cái đó, đúng không? Ông nói như vậy đấy, mơ ước thấy ông Giê-xu hay quá cho tôi theo, để rồi tôi có quyền năng và tôi được kính trọng, tôi giàu có. Đức Giê-xu đọc được tâm tư đó của ông, cho nên ngài trả lời ngay: con chồn hay là con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Nói như thế ngài muốn dạy cái gì đây? Ngài nói con cáo, ngài nói con chim là ngài ám chỉ cái gì? Thưa con cáo, đó là ngài muốn nói về Herodes. Ở Luca 13:13, khi Đức Giê-xu đang giảng dạy, có người đến báo cho Đức Giê-xu: thưa thầy, thầy trốn đi, Herodes đang tìm cách giết thầy đấy. Đức Giê-xu nói đây, này về nói cho con cáo giả đó, ngày ta ở đây, mai ta đến kia. Đó, chính Đức Giê-xu nói ở đây là con cáo. Rồi con chim có tổ. Chim và thời đó Đế quốc Roma lấy biểu tượng con chim phượng hoàng là biểu tượng sức mạnh của dân tộc họ. Chim phượng hoàng có một con chim bay cao nhất, thế nên người Roma lấy con chim đó biểu tượng. Mỹ cũng lấy con gì đó, Mỹ cũng có con chim gì đó, biểu tượng họ là con chim, con chim ó, cũng thuộc loại phượng hoàng. Nếu Việt Nam mà lấy một con vật thì lấy con gì? Thế con gì? Châu à? Tôi nghĩ lấy con cù lần. Các bà sửa thu lấy con cù lần. Việt Nam cỡ vậy đi. Nào, cho nên cái chim có tổ tức là nói về đi cái vương quyền của đế quốc Roma. Ông vua có địa sở, có cung điện, có ngai báu, có tất cả những danh vọng đó. Như vậy Chúa nói con cáo có hang, con chim có tổ, tức là vua Herodê, vua hoàng đế Roma đều có địa sở, đều có ngai máu, đều có tất cả những cái tổng lộc danh dự đấy. Ông ấy là như vậy đấy, cáo an chim có tổ đấy. Nhưng con người là tôi đây không có nơi ngả đầu, không có nơi ngả đầu là tôi phục vụ tin mừng, tôi đi rao giảng tin mừng, người ta giết tôi, người ta treo tôi trên thập giá. Quá thật, lúc Đức Giêsu bị treo trên thập giá đâu có nơi ngả đầu đâu, bên phải bên trái không có nơi ngả. Đó là ý Chúa Giêsu nói, trả lời cho cái ông muốn theo Ngài, đừng, ông đừng mơ theo tôi để rồi giống Herodê, để rồi giống hoàng đế Roma, để rồi có quyền cao chức cả, rồi lại có tài năng nói một lời quyền năng như tôi. Ông không, không, không phải như thế đâu rồi. Ông theo tôi thì ông có liều, ông có bắt chước tôi rao giảng tin mừng để rồi chết treo trên thập giá không? Tôi nghèo như vậy đấy, tôi khổ như vậy đấy. Cho nên người nào chỉ theo Chúa mà nắm nhắm được lợi nhuận trần thế này thì sẽ khốn nạn, còn theo Chúa thì phải nhắm mục đích quan trọng nhất đứng hàng đầu, đó là đi loan báo lời Chúa, dù có bị trù dập đến chết giống như Chúa Giêsu thì đó là cách biểu lộ sự tôn phục Thiên Chúa và cũng là cách biểu lộ đức ái cao nhất đối với đồng hành. Bởi thế có một môn đệ khác đến thưa cùng Đức Giêsu: thưa thầy, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã. Thì Ngài bảo: anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn cất kẻ chết. Lại bú theo phong tục Do Thái, chết ngày nào thì chôn ngày đó. Vậy ông môn đệ này có người bố mới qua đời về an táng thì đó là lẽ phải, nghĩa tử là nghĩa tận mà. Tại sao Đức Giêsu lại không cho phép người này về làm công việc của người con đối với người cha trong giờ lâm tử? Tại sao mà Ngài lại bảo rằng để người chết chôn kẻ chết, còn anh cứ đi loan báo tin mừng? Ngài nói như vậy vì hai lý do. Lý do thứ nhất, đi theo Đức Giêsu loan báo tin mừng đó là một hành động khẩn thiết, đi cấp cứu một người lâm nạn. Vì ai không biết lời Chúa, người đó đang ở trong cõi chết. Chỉ những ai nghe lời Chúa, tin vào Chúa Giêsu thì ở trong cõi sống. Chúng ta đọc ở Luke Gioan chương 5 câu 4, 25 hay thuộc đọc nghe không? Chương 5 câu 4, 25 sao? Rồi quên hết rồi.
Ngài nghe lời Chúa, nên là khi còn chúng ta đã sai tôi.
Gioan 17 câu 3 ông ơi. Gioan 5 24 55 cơ mà. Ai nghe lời tôi thì và nghe lời tôi và tin vào tôi thì không phải đến tòa phán xét, tức là tha tội rồi. Nhưng qua cõi chết mà vào cõi sống. Quả thật, ngay từ bây giờ kẻ chết nghe tiếng con Thiên Chúa, ai nghe thì sống. À, cái câu đó Đức Giêsu xác nhận này, người không được nghe lời Chúa là đang ở trong cõi, đang ở trong cõi chết, đúng không? Vậy thì Chúa bảo rằng anh theo tôi đi, để kẻ chết cho kẻ chết, nghĩa là những người ở nhà của anh ấy, thân bằng thân tục của anh ấy đang vây quanh xác của anh ấy, những người còn sông ấy không được nghe lời Chúa, không rao giảng tin mừng, họ đang ở trong cõi chết, thì họ cũng có bổn phận để mai táng bố anh được. Anh không về thì những người ấy lo, đúng không? Đó là chứ mà để cái chết chôn cái chết. Thế nên sau cái chết và chôn cái chết, hai cái xác nằm bên nhau, xác nào chôn xác nào. Để cái chết chôn cái chết này, người không ăn máu tin mừng, người không biết lời Chúa, đang ở trong cái chết. Đấy, thân bằng quyết tổ của anh thiếu gì như vậy? Bố anh chết thì những người đó lo, những người đó mai táng. Còn anh theo tôi, anh không theo tôi, đi đoan máu tin mừng, anh cũng chết luôn. Đó, ngài nói, anh cứ theo tôi đi, để cái chết chôn cái chết. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai, việc đoan máu tin mừng, đó là cách chu toàn chữ hiếu cao cả nhất. Chẳng vậy mà chúng ta nhìn cuộc đời Chúa Giêsu không thấy Chúa Giêsu làm cái gì ra tiền của để đưa cho cha mẹ, không có địa vị ở xã hội để người ta bẩm báo biếu xét để đưa về cho mẹ mình, có. Mà ngay từ lúc 12 tuổi ngài đã cho mọi người biết cái bổn phận chính của ngài là lo việc nước tin Chúa, là đi rao giảng. Cho nên bổn phận này cao cả hơn là bổn phận về phục vụ cha mẹ. Đó là lý do mà ngài trốn cha mẹ ở lại đền thờ. Đấy, mới 12 tuổi mà đã ý thức rằng 12 tuổi là cái tuổi có thể bắt đầu cha mẹ được nhờ đấy, thì không phải là về cha mẹ sai bảo là đứng đằng đầu, mà là chốt cha mẹ ở đền thờ giáng dạy. Thấy chưa? Xem ra là ngoài bất hiếu với cha mẹ, ít nhất là ở lại thì báo cáo, không thể báo cáo được, có ý chú. Thế nên khi mẹ ngài đến gặp được, còn trách tại sao đây làm phiền cha mẹ, ngài nói ngay, thế thì cha mẹ không biết được con ở nhà trong cha con, cha mẹ không biết được con phải ở nhà trong nhà của cha con ư? Đó, thế thì ngay lúc đó thì Giêsu lộ ra chúng ta thấy rằng một con người phải rõ ràng có hai căn nhà, một căn nhà của trần thế này với cha mẹ sinh ra mình, một căn nhà là nước Thiên Chúa. Thì ngài ưu tiên ở nhà nước Thiên Chúa để lo việc nước Thiên Chúa hơn là lo việc cha mẹ ở trần thế này. Cho nên ngài ở nhà thờ, rồi sau đó ngài về với gia đình cha mẹ ngài. Đấy, đặt việc nước Thiên Chúa hơn là việc của loài người trần thế này đấy. Đấy là cách Chúa Giêsu tỏ lòng hiếu thảo hay là sự tùng phục ở cha mẹ hay sự giúp đỡ cha mẹ. Và rõ ràng khi cha mẹ đến thấy ngài đang giảng như vậy thì hãnh diện lắm. Đó là cách báo hiếu đấy. Trời ơi, con mình mới 12 tuổi mà bao nhiêu bậc vị vọng cứ trợn mắt há mồm ra mà nghe. Đâu có giống như tôi đâu. Tôi giảng một lúc là mắt người ta nhắm lại rồi, bắt đầu gật gù hoặc là mắt nhìn trời. Đúng không? Chúa Giêsu giảng người ta cứ tròn mắt há miệng ra mà nghe. Tôi chưa được như vậy. Thế nên Đức Maria thấy con mình mới 12 tuổi mà giảng người ta há miệng ra mà nghe, tròn mắt mà nghe. Chúa Giêsu, cha mẹ mày sướng quá đấy. Hỏi rằng có một người cha mẹ nào thấy con như vậy mà không hãnh diện không? Đó, đấy cái số báo hiếu như vậy đấy. Chứ phải về lo việc gia đình mới là cái báo hiếu đâu. Cho nên có một lần ngài đang xây sư giảng thì có một người phụ nữ ngồi bên cạnh rất buồn, thích nhỉ, khoái quá. Ồ, cái ông này ai sinh nhau ông nhỉ, ai nuôi ông ấy nhỉ, sao mà cái bà nào giỏi thế, bà nào có Trên bài nói phúc cho dạ nào đã cứu ban ông này và vú nào đã cho ông này vú, tức là bà nào sinh ông này, bà nào ông này, mà bây giờ ông ấy giảng hay quá vậy, hay quá vậy, sao con mình nó tránh được như vậy, con mình nó chỉ giỏi tiếng Đan Mạch thôi. Con người ta giảng dạy yếu lý vậy cơ mà, thấy không? Bảy cái người đàn bà kia thèm được như giống như cái bà nào sinh ra ông Giêsu này. Thế thì khi cái người phụ nữ đó nói như vậy, Đức Maria đứng ở đó phái chứ gì đó, thấy chưa? Còn tôi ngồi đâu số một à. Bây giờ hỏi được trong bà mẹ người, có một người cha mẹ nào hãnh diện con mình mới 12 tuổi mà nó đi đâu nó nói đời Chúa, cha mẹ hãnh diện lắm chứ. Có mấy người tìm sự hãnh diện ở nơi con chuyện đó, người có bao giờ mà dạy con đâu mà. Mà chính cha mẹ có bao giờ mà học lời Chúa đâu mà. Chính cha mẹ có đề cao con là con phải loan báo lời Chúa, là đứng hàng đầu, con đi dạy giáo lý, còn hơn là con ở nhà con phục vụ cha mẹ đâu. Thế mà nhiều khi để bảo việc nhà thì nhắc, việc giúp bác thì xin lại vậy, việc nhà nó lo mấy cái lo nhà thờ, con chơi xuống thì khác, lo việc nước Chúa, đó là cách báo hiếu đấy. Chúng ta cứ tôi nghĩ trong một gia đình có hai con trai thôi, cha mẹ cho đi tu một đứa và đứa cả thì ở nhà lo việc nhà. Thế thì anh cả ở nhà tận tâm tận tụy làm việc, có tiền có của và lo cho cha mẹ không thiếu thốn gì hết, cha mẹ được đầy đủ về của cải vật chất, đó là anh cả ở nhà. Còn cậu em thì đi tu và có cái ơn đặc biệt giảng lời Chúa hấp dẫn, đi đâu người ta cũng thích ông cha nó giảng, đi đâu cũng được người ta khen, ở xứ nào cũng làm cho cái sự đó bốc lên, hiểu cái giảng hay quá. Và cái ông cha con này, ông cha em này không có đủ giờ để về thăm ông bà cố, cũng chẳng có tiền đưa cho ông bà cố, có khi còn về xin ông bà cố cho cái xe bán phép mẹ đi để mà lo việc nước Chúa, chả có gì hết, giúp ông bà cố chẳng giúp, Tết chẳng về, còn giờ để mà về Tết ông bà cố, bởi vì cũng người ta nay người ta mở đi giảng chỗ này, mai người ta mở đi giảng chỗ kia, dọn bài đã thấy vất vả quá trời rồi, rồi đi chỗ này chỗ kia giảng, đâu có về giờ nào mà về thăm bà cố đâu, chẳng có tiền cùng giúp bà cố. Nhưng mà thử hỏi xem, nếu ông bà cố nào có hai người con như vậy thì ai là người làm cho ông bà cố hãnh diện nhé? Một người anh cả thì lo tận tình cho cha mẹ không thiếu của cái vật chất, một người em thì chắc lo cho cha mẹ được của cải mà hết lòng lo rằng đi đâu cũng được khen, ai là người làm cho người bố mẹ hãnh diện đó? Chắc chắn là người em, chắc chắn là cái ông linh mục giảng lời Chúa xuất sắc. Chứ đâu có phải là cứ ở nhà mà lo cho cha mẹ mới là tròn chữ yêu đâu. Cái tư tưởng này tôi nghĩ ở đời này khó mà kiếm được một người có cái người cha mẹ nào có cái suy nghĩ như vậy để giáo dục con, đúng không? Chỉ thấy là mình đã có con, đứa này thì làm bác sĩ này, đứa kia thì làm kỹ sư này, đứa kia là đây được các nó làm kiến trúc sư này, ôi trời, nó có địa vị, nó có tiền, đứa nào cũng thành công trong đời. Và cho đó là sự hãnh diện của cha mẹ đã lo cho con cái, đúng không? Chứ mấy ai mà để hãnh diện chỉ tìm cách lo cho con cái, đưa đi loan báo tin mừng xuất sắc. Chúng con đi học lời Chúa đi, mai đi giảng lời Chúa, làm giáo lý viên cũng được đi, không cần phải đi tu. Nhiều ông đi tu cả một giáo mục không biết giảng, thu của giáo lý viên. Đâu có phải là làm vinh danh Chúa, phải mũ vậy làm vinh danh Chúa đâu, mà nhiều khi mũ vậy còn làm nhục Chúa nữa. Làm giáo lý viên đi, xuất sắc, ai ta cũng mến đó. Và Chúa được vinh danh. Có người cha mẹ nào dạy con như vậy? Tôi nói thật, làm gì có. Người ta chỉ để ý đến lo cho con có điểm ở trần gian này, nó đưa nhiều tiền về cho cha mẹ, thế là đứa con có yêu. Còn ý thức dạy con đặt việc rao giảng lời Chúa trên hết. Năm nay tôi 35 năm lên, càng ngày tôi càng xác tín rằng đi tu mà không tìm thấy hệ phúc trong việc giảng lời Chúa thì quả thật chẳng có gì hạnh phúc, chẳng có gì để người ta kính trọng, chẳng có gì để người ta mến. Còn nếu mà mình biết loan báo lời Chúa, làm cho người ta kính nể, phục quy tụ người ta về cho Chúa nhiều, thì mình không thiếu cái gì. Đó là cách làm giàu đấy chứ. Tôi nói thiệt, khi người ta đã kính phục mình rồi đó, người ta dễ dàng, người ta chia sẻ cho mình đó. Mình chẳng cần phải xin, mình chẳng cần coi lời, tự nhiên người ta biết, người ta được. Thế vậy nó phải sướng không? Tội gì mà đi rim rán kiếm ông bảo cố cho nó mệt, cứ lo mà giả lời Chúa đi, làm ta mến phục mình rồi đó, mình chẳng thiếu cái gì đâu. Cái này tôi nói là một cảm nghiệm của một cuộc sống. Tôi, mọi người phải cảm ơn Chúa cho tôi. Từ ngày tôi làm linh mục, chưa có lần nào mà tôi làm dâng lễ mà tôi không giảng. Dù là tôi dâng lễ với một người, tôi cũng giảng cho anh giúp lễ. Tôi không giảng, tôi không chịu được. Mà tôi rất hạnh phúc khi được nói lời Chúa. Tôi cảm thấy hạnh phúc nhất trong đời đi tu là được loan báo lời Chúa. Tôi nói thiệt. Thế nên trong hàng linh mục ở Sài Gòn cứ hỏi, ủa sao thì sao cậu giàu thế? Hôm qua tôi ngồi với ông Trao Đỗ Xuân Quế, Quế Đăng Minh Hương Sơn, ông bảo là cậu ở Tân Châu cậu làm phụ tá mà sao cậu làm cho thường đẹp thế, tiền đâu nhiều thế. Tôi bảo chịu khó dạy theo lý. Tôi nói ông cha đó vậy. Có nhiều cha cũng đến tôi, cứ tưởng là tôi có cách làm tiền đó. Cha có cách nào kiếm tiền dễ không? Tôi phải nắm để tôi nên tranh nhà thờ, tôi xin nhà sứ, tôi vân vân vân. Cậu có khoa khoa kiếm tiền xong giỏi lắm mà. Khoa rồi, chịu khó về dạy giáo lý đi. Cũng có người vẫn làm không vậy? Thật sự thế đưa ra cái việc học lời đi theo Chúa, để học lời Chúa, loan báo lời Chúa đối với Chúa là một việc cao cả nhất, thành công nhất, và hiểu cách làm cho cha mẹ hãnh diện nhất, báo hiếu cao nhất không bằng anh năm nào tốt đó. Thế mà chưa bảo anh theo tôi đi, để kể chết chưa kể chết, cứ theo tôi để loan báo tin mừng. Còn những người nào chỉ lúc đét mắt vào cuộc cái đời này để dồn hết tâm lực vào việc tìm kiếm của cải vật chất thì vô cùng khổ. Dân Do Thái được Chúa giáo dục đáng lẽ phải hơn dân ngoài, nhưng họ cũng chẳng hơn gì, cứ lúc nào cũng có cái kiểu giống Việt Nam có thực tiễn vực được đạo, lao đầu mà đi tìm của cho giàu có, và cứ nghĩ là hễ nhiều tiền của đó là thiên đàng ngay từ đời này rồi. Thần Chúa dùng nghệ ngôn sư Amos mà trách họ. Bài đọc chúng ta mới nghe đấy, Amos chương 2. Ừ. các ngươi là những kẻ tham lam, các ngươi là những kẻ mục mê đắm của đời này, các ngươi chủ trương rằng sống công chính không bằng thu tích được nhiều tiền của. Biết là cách nào có tiền thôi. Công chính là cái gì? Đó. Nên các ngươi đã đánh giá đồng loại của mình bằng một đôi dép.
Chúa tôi, đôi dép hôm qua mua đáng giá bao nhiêu, mà có lẽ đánh giá bằng đôi dép cùn nó đi mọt được, bắn về chai đấy. Đánh giá đồng loại bằng một đôi dép. Nên các ngươi chà đạp những kẻ yếu đuối, những kẻ thấp cổ bé miệng, xuống tận bùn đen, xô người khiếp nhường ra đường. Các ngươi có tiền thì xin đã dâm dật và đốt mọi tệ loan. Cho nên cả bố con ăn ở với một con đêm, sao mà xấu hổ thế, làm ô danh Thiên Chúa. Các ngươi cướp của giết người, làm chuyện ô ấy ngay trong nơi cầu nguyện, chúng đã quên ơn Chúa. Chính ta đã đem các ngươi ra khỏi Ai Cập, ta đã dẹp chư dân để lấy đất cho các ngươi ở. Vì các ngươi không tuân giữ lời của ta, ta sẽ để cho xe lúa cát lên mặt các ngươi. Các ngươi có hùng mạnh, có nhanh chân chạy cũng không thoát nạn đâu. Đó, Moses lên tiếng cảnh cáo những người chỉ lo đi tìm kiếp của cải mà không lo việc nước Thiên Chúa. Cho nên lời cầu nguyện đáp ca chúng ta mới đọc: hỡi những người lãng quên Thiên Chúa, gắng mà hiểu cho tường, gắng mà hiểu cái lời Chúa dùng một ngôn sứ Amos để lên án đấy, phải sợ chứ. Cụ thể là đừng coi trọng của cải hơn tình người. Nếu hôm nay chúng ta đọc bài 5 lẻ thì nhắc đến chuyện ông Lót. Lót coi của cải hơn tình bác cháu, cho nên Lót đấu tranh với bác về mảnh đất chủ phú, coi của hơn là tình bác cháu. Nhưng mà Abraham không có tranh quyền lợi ở đời này với cháu đâu. Được, cháu muốn miền nào cháu thích thì cháu cứ tới đi, miền nào cháu bỏ thì bác tới. Thì dĩ nhiên là nó đi tìm cái mảnh đất chủ phú là miền Sodom, và đến đó nghĩ là làm ăn cả ngày cả đi đêm giàu có. Nhưng mà không ngờ cái vùng giàu có lại là cái cớ gây chiến tranh. Chúng ta biết sở dĩ Kuwait này, Iraq hay là những nước Trung Đông chiến tranh nhiều là vì có nhiều mỏ dầu, thì Sodom cũng phải là cái đất chủ phú cho chiến tranh xảy đến. Ấy chưa kể là cái dân này giàu có quá, sinh ra đu thư tệ đoan. Một cái tội nặng người ta nhầm tầm nhất là cái tội gì? Cái tội xác thịt. Tội xác thịt là nam đi tìm nữ, nữ đi tìm nam. Bé tí này mà cũng biết rồi đấy. Nhưng mà dân Sodom ấy nó còn quá đáng hết, nó bảo nó quen rồi. Nữ đi tìm nữ mà nam đi tìm nam, đấu kiếm với nhau. Đấy, cho nên Chúa giận lắm, định đem lửa tung xuống thiêu rụi hết cái bọn này. Ông Abraham thấy được tai họa xảy đến, ông thương cháu Lót, vẫn thương chứ không bảo ồ cháu nó chết luôn.
Và ông nghĩ đây, Chúa làm vậy là không ổn rồi. Tại sao Chúa lại tung lửa trời thiêu rụi hết cả cái vùng Sodom như vậy? Trong đó có những con nít, nó biết gì đâu, nó có tội gì đâu. Không lẽ cũng có người công chính trong đó đấy chứ? Trăm ngàn nghìn người cũng có người đạo đức tốt đây chứ. Chứ không phải là quỷ cả đâu mà Chúa thiêu rụi như vậy là không đúng. Người công chính chết bởi tội của người vớ vẩn, cái người bậy bạ thì Chúa không công bằng. Công chính thì Chúa phải gìn giữ, Chúa thường đạo đức, Chúa thường, còn cái có tội phạt là đúng, thì chuyện đó là chuyện công bằng. Thế Chúa không thể mà giận cá băm thôi rồi giết hết mọi người như vậy nè, không ổn. Cho nên ông biết là Chúa là đấng nhân ái, mình phải xin thôi. Ông đến thưa với Chúa rồi sao? Con biết rồi, ý định của Chúa sắp tung lửa trời đốt cái thành phố Sodom này. Lại Chúa, không lẽ người công chính chết chung với người có tội à? Con thấy không được đó, không hợp với bản tính của Chúa đâu. Chúa bảo, thì ta cũng đâu có muốn giết người công chính với kẻ có tội đâu. Abraham bảo, nha, Chúa hứa vậy nha. Vậy nếu con tìm người công chính trong thành phố đó, thì Chúa tính sao? Thì tìm đi. Nếu mà ngươi tìm được người công chính, ta đâu có phạt cái cả cái thành phố đó đâu. Thế vậy thì con xin Chúa ngày mai con đến con trả lời. Nếu ngày hôm nay con đi tìm được 50 người công chính thì con đến thưa với Chúa, vì 50 người công chính trong thành Sodom, Chúa có tha phạt cho cả cái vùng đó không ạ? Tha lên. Thế Chúa ok lên. Ông thấy Chúa dễ quá. Vậy thì con xin Chúa 4 năm đi. Con kiếm 4 năm thôi. Nếu con kiếm được, tìm được 45 người trong thành vô tội thì Chúa có tha phạt cho. Tha lên nè. 4 năm bớt cũng tha. Vậy thì bớt nữa. Lại Chúa, vậy con kiếm 40 đồng ạ. 40 cũng được không? Sao Chúa dễ quá vậy? Dạ vậy thì thưa Chúa, con kiếm 30 ạ. 30 cũng ok lên. Sao Chúa dễ quá nhỉ? Cái ông này thấy Chúa dễ quá thì cứ dài miệng, chắc lấy miệng bảo đâu. Cứ giải dài, cứ trả giá dài. Từ 50, 45, 40, 30. Dạ vậy thì thưa Chúa, con kiếm 20 thì sao ạ? 20 đồng ta luôn. Vậy lại Chúa còn kiếm 10 người công chính, 10 người cũng tha luôn. Có chứ, giá nào cũng tha. Trời đất ơi, chỉ có 10 người công chính thôi là cái ô dù che chở cho cả bao nhiêu người bất lương. Chúng ok nữa. Mà tại sao ông chỉ dừng lại con số 10? Ông không đi thêm nữa. Ông nghĩ thì vậy là quá đáng rồi. Đấy, chúng ta đọc sáng thế chương 18 câu 16-33, cái cuộc trả giá của ông Abraham đối với Chúa rất là vui và thấy lộ ra lòng Chúa thương xót tuyệt vời quá. Tôi không biết được chỗ lòng Chúa thương xót, con nói câu chuyện này cho người ta hay không, mà ông này chỉ dừng lại ở con số 10. Ông chưa hiểu rõ lòng Chúa còn hơn là ông tưởng nghĩ, bởi vì Chúa dùng miệng ngôn sứ Jeremiah ở chương 5 câu 1 nói cái câu này rất là tuyệt vời. Chúa nói rằng nếu ta tìm được một người công chính trong thành Jerusalem, ta tha cho cả thành. Một người thôi. Trời ơi tuyệt quá. Ông kia xin 10 người một chút đã tha. Ông tưởng là tuyệt rồi. Vậy mà Chúa còn nói ta tìm được một người thôi, ta cũng tha cho cả thành. Ông đâu có hiểu lòng Chúa đến cỡ vậy đâu. Vậy thì Jeremiah chương 5 câu 1, nếu ta tìm được một người công chính trong thành Jerusalem, người công chính đó là ai đó? Là Chúa Giê-xu. Đúng không? Tức là vì Chúa Giê-xu mà người ta được biết bao nhiêu là ơn, được tha thứ tội, được chết sống lại. Đó tìm được một người công chính trong thành, Chúa đã tha. Như vậy, dù ông Abraham mang cái tiếng là nói sai, nói tới 6 lần, nhưng mà cái cách nói sai của ông 6 lần đó, nó lại cũng có ý nghĩa chứ. Tại sao vậy? Hiến chiếc mà khải số 16 nói làm sao? Giá trị cựu ước được thể hiện trong tân ước, giá trị tân ước đã tiềm ẩn trong cựu ước. Vậy ông Abraham thưa dai với Chúa 6 lần để Chúa tha phạt cho cả thành phố, thì chúng ta đọc ở trong tân ước, Đức Giêsu trong cuộc tử nạn của Ngài, Ngài cũng thưa với Chúa Cha 6 lần để xin cho kẻ có tội thoát chết. Lần thứ nhất ở Gioan chương 12 27, lạy Cha xin cứu con khỏi giờ này, tức là xin cứu con khỏi cái chết này. Rồi lần thứ hai Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha, Gioan 12 28, lạy Cha xin làm cho Cha được vinh hiển. Lần thứ ba Luca 22 42, lạy Cha nếu có thể được, xin cho con Cha cất trên đám này khỏi con, nhưng được theo ý con, một theo ý Cha. Lần thứ tư Ngài thưa với Chúa Cha, Luca 23 34, lạy Cha xin Cha tha cho chúng vì chúng lầm không biết việc chúng làm. Lần thứ năm Luca 23 46, lạy Cha con phó linh hồn con trong tay Cha. Và lần thứ sáu Ngài thưa với Chúa Cha, lần cuối cùng Matthew 27 46, lạy Chúa Trời tôi, sao Chúa bỏ tôi. Vậy thì 6 lần ông Abraham xin với Chúa đã báo trước người công chính trong thành mà Chúa dùng để là u dù che chở cứu mọi người á, là Chúa Giêsu. Ngài kêu cầu với Cha Ngài 6 lần và Ngài bằng lòng mất mạng Ngài để thay thế cho kẻ bất lương. Chứ ông Abraham chưa xin Chúa cất mạng ông để cứu dân Sodoma. Ông chỉ nói là ông cứu vì người công chính nào đó thôi, còn chưa dám xin Chúa lấy mạng mình. Còn Chúa Giêsu thì xin Chúa Cha và lấy chính mạng mình mà che chở cho chúng ta. Vì vậy mà câu tương tự mừng hôm nay chúng ta đọc là ở Thánh Vịnh 95 94, mà sáng nào chúng ta đọc Kinh Sáng câu Thánh Vịnh giáo đầu, hôm nay anh em chớ cứng lòng nhưng hãy nghe tiếng Chúa. Không phải chỉ là nghe mà còn đem ra thực hành, nhất là thực hành điều Chúa Giêsu nói ở Matthew 6:33, hãy lo tìm kiếm nước Thiên Chúa trước đi. Cụ thể như đi theo tôi để loan thu góp lời Chúa, để loan báo tin mừng đi. Đó, tìm kiếm nước Thiên Chúa, sự khác Ngài sẽ ban thêm cho. Chứ đừng chỉ lo tìm thỏa mãn những nhu cầu cho thân xác ở đời này, chắc chắn khổ sẽ ập đến. Amen.